nói lên là tan thán phát nguyện. A Nan tan thán cái gì? Ngài tan thán pháp thân của Phật, tan thán cái báo thân và hóa thân của Phật. Đó. Đức Phật có tam thân đầy đủ, pháp thân, báo thân, hóa ứng hóa thân. Còn mình cũng có ba thân đầy đủ, nhưng mà chỉ có cái báo thân nó hiện ra đây thôi. Cái thân quả báo nó báo cùng mình đấy. Suốt cuộc đời nó khổ nó đủ thứ hết. Còn cái pháp thân với ứng hóa thân nó không có nữa. Mà nó báo nào nhiều nhất á, là mình nó liền theo đó. Mệt lắm. Tán thán đại định thủ lăng nghiêm màu nhiệm cao quý rất hi hữu trong đời, tán thán diệu dụng của thủ lăng nghiêm dứt trừ tất cả vọng tâm điên đảo trong vô số kiếp và được toàn chứng chân tâm toàn giác, tức là pháp thân trong kiếp hiện tại, khỏi trải qua vô lượng kiếp. Giờ vậy nên nhất văn thiên ngộ thôi, cái câu đó đúng với nhất văn thiên ngộ đó. Còn mình thì ngược lại, thiên văn tứ ngộ, ngũ ngộ, cho nó nhất ngộ cũng tội nghiệp. Chắc cũng được tam tứ ngũ ngộ. Ngũ ngộ hay ngủ luôn đó. Nghe thế nó là ngồi ra ngủ nó khổ. Đọc mà đọc nó được cái kiểu giảng kinh này dễ ngủ lắm. Kiểu này thì cái kiểu giảng kinh nè. Khỏi trải qua vô lượng kiếp, thấy không? Kiểu đó nè, kiểu đó là ngồi dưới là dễ ngủ êm tai, ngủ dễ lắm. Vì nếu tu tập theo các pháp môn khác, phải trải qua nhiều kiếp mới đắc pháp thân. Đó là kiểu đó, hồi xưa nghe kinh là mấy ngày giảng cho vậy đó. Thầy nói dưới trong túng gì, khổ lắm ngủ hết rồi, bởi vì nghe ngon lành quá đi. Mà thấy chưa? Đó là nói lên đại định thủ lăng nghiêm, nhiệm màu tuyệt diệu. Trước Đức Thế Tôn, Ngài A Nan phát nguyện, khi chứng quả Phật rồi, trở lại ta bà, cứu độ vô lượng chúng sanh. Được không? Được. Quyết tâm không có, là giờ này không có ngủ nữa đâu. Dù cái giọng đó là giận người ta dễ ngủ, thế giờ này thì tin không có ngủ, tôi ngủ rồi ngủ gì nữa, kiến đạo đỡ rồi ngủ. Quyết tâm phụng sự chư Phật và phục vụ chúng sanh để đền đáp ơn lớn của Đức Phật chỉ giáo. Ngài cầu mong Đức Thế Tôn chứng minh cho Ngài phát nguyện vào đời ngũ trượt ác độc để trừ mê diệt khổ cho chúng sinh. Nếu còn một chúng sinh nào chưa giác ngộ thì không bao giờ chứng quả niết bàn. Tôn giả A Nan cầu xin Thế Tôn vũ lòng từ bi trừ diệt đến gốc các ác chướng, trừ diệt đến tận gốc đó các ác chướng, cho đến phiền não nghi chấp nhỏ nhặt cũng đều diệt tận, hầu mau chứng quả vô thượng bồ đề, an tỏa chốn đạo tràng thị hiện khắp mười phương, cứu độ chúng sanh ra khỏi biển trầm luân. A Nan phát đại nguyện như vậy, cuối cùng Ngài còn nói hai câu hết sức rộng lớn, tinh hư không có thể mòn mất, nhưng tâm bồ đề không bao giờ thối chuyển. Phật luôn luôn kiên cố và vĩnh cửu, phân nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô động chuyển. Hết chuyện bà. Đọc. Vậy thôi, tôi ngộ rồi nè. Giờ gắn coi lại cái chú giải này thì ngộ thêm. Không có thì giờ mà giảm cho hết, chú giải nó quan trọng lắm á. Coi để quý vị biết cái danh từ cho tâm thơ, không có rõ danh từ. Bây giờ có hai quyển sách, chúng tôi xin giới thiệu cho quý vị hai quyển sách đây. Do quý vị tăng ni ở trong chùa đã in lại, mà hai quyển sách này có cái tầm quan trọng là như thế này nè. Coi như là sách gối đầu nằm. Một quyển trước đó, là nói về giáo lý căn bản tứ diệu đế đặc biệt, không thể thiếu cái này được. Quý vị cứ thỉnh về hoặc là thỉnh về cho những người khác qua trước đi, rồi có gì chúng tôi sẽ giảng cho, nghĩa là phải giảng nữa. Còn cái quyển thứ hai á, là nói về duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Tất nhiên là giảng giải năm cái phép quán gọi là ngũ đình tâm quán. Còn Bồ Tát thừa là để giảng nói lục độ. Nói tóm lại hai quyển sách này, mấy huynh đệ tăng ni trong chùa mới vừa in, chỉ như là quyển đầu thì in lâu rồi mà chưa đóng chưa cắt. Còn cái quyển thứ gì đây là coi mới nè, mới đóng mới xong cắt. Thì để giới thiệu cho quý vị thỉnh hoặc là giới thiệu cho bà con cô bác, những người mà muốn tìm hiểu mà văn tự rất là dễ đọc dễ hiểu, nhất là giáo lý căn bản là tứ diệu đế, rồi kế đó là giáo lý thập nhị nhân duyên ngũ định tâm quán, và cuối cùng là giáo lý Bồ Tát, tất nhiên là lục độ. Rồi tôi xin đó để giới thiệu cho quý vị thấy, đó là điểm thứ nhất. Nếu mà muốn thỉnh là cứ hỏi quý vị trong ban đây, nếu còn nữa thì đem lên. Điểm thứ hai nữa là như hồi nãy quý vị có nghe đạo hữu tổng thư ký nói về cái vấn đề mà quý vị gắn giúp cho để cho thêm những viên gạch, những bay hồ để theo cái chánh điện, sớm chừng nào tốt chừng nấy, nhất định là đầu tháng 11 tây là bắt đầu đào mông. Mà mông làm sao, chúng tôi cũng nhất nguyện, nhiều nguyện làm sao, không làm thì sao, làm trong vòng 6 hoặc 8 tháng cho rồi. Chứ mà để năm này qua năm kia thì khổ lắm. Do đó gọi là gốc gió thành bão. Do đó mà phải tổ chức cái vấn đề như là chiếu phim, chứ điều đó là cái phương tiện gọi là vui thế thôi. Nhưng mà thì cái mục đích chính thì quý vị là Phật tử thì chúng tôi cũng nói rõ cái chỗ đó. Chẳng những quý vị trực tiếp giúp mà gián tiếp cũng nên phát hành vé giùm, gọi là xây, gọi là đóng góp thêm cái vấn đề gọi là xây cất cái chánh điện để thờ Đức Phật. Còn cái vấn đề sửa chữa cái này, vấn đề
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thâm tâm diệu pháp ba thiên vạn kiếp năng tao khổ ngại kim kiếm văn đắc thọ trì nguyện giải nhân lại chân thiệt nghiệp. Mời quý vị an tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi là giảng ba quyển Đại Phật Đảnh Hữu Lăng Nghiêm xong, bữa nay là bắt đầu giảng quyển thứ tư. Thì về phần của Ngài A Nan, đại diện cho hàng tinh văn, Ngài đã ngộ rồi. Cũng như trong hàng thính chúng, các vị Phạm Thiên Đế Thích, cũng như là các vị ở trong Pháp Hội Đạo Tràng lúc đó, thì đều là trực ngộ cái chân tâm. qua cái quyển thứ tư, tức là cái phần này thì đến tới cái hàng cao hơn một chút nữa. Mà cái hàng cao hơn đây là ngài Phú Long Na Di Đa La Ni Tử, dịch như thế. Nguyên cái tên chữ Phạn của ngài là kêu là Phuộc Na Maitrayani Putra, cái tên của ngài đó. Tên nó vậy nha. Phuộc Na Maitrayani Putra. Thì lúc bây giờ ngày này thì cái phần tu chứng cao hơn chút, nhớ vậy đó. Thì ngày này ngài mới hỏi tôi xin tóm lại những cái điểm chính mà ngài hỏi để quý vị dễ bề theo dõi ở trong cái bài học. Dĩ nhiên là thấy nó càng học càng khó đó, càng nghe càng thấy càng khó, chứ không phải dễ đâu. Mà trước khi tóm lại những cái câu hỏi của ngài Phú Long Na thì chúng tôi cũng một lần nữa để mà trình bày cho quý vị thiệt rõ, còn cái vấn đề mà thể nhập được chân tâm hay không đó là chuyện khác nữa, đó là cái chuyện cố gắng của toàn thể quý vị. Thì cái sự kiện nó như thế này nè, cái tâm linh của chúng ta hay là chân tâm của mỗi người chúng ta nó đặc biệt lắm. Chính vì cái điểm đặc biệt đó mà Đức Phật cũng như các Đức Phật phải luân phiên thị hiện ra đó. Bởi vì khó có ai mà nhận chân được ở trong mỗi người chúng ta có cái chân tâm sáng suốt bao la vô cùng tận. Hàng Bồ Tát mà đến Bồ Tát Thập Địa cũng chưa nhận được nữa, còn mơ mơ màng màng. Huống chi là những hàng thinh văn dương giác, huống chi là những hàng trời Phạm Thiên Đế Thích, nhận không được. Các vị Phạm Thiên Đế Thích, các vị vua chúa tể của trời á, là chỉ nhận trọn vẹn cái phần phước báo thôi. Rồi nhớ rõ cái điểm đó. Mà tại sao chúng ta là những hạng thường thôi ở nơi cái cõi dục giới này mà nói đến cái phần chân tâm do Đức Phật chỉ dạy, thấy hình như là có cái vẻ cũng như tự cao tự đắc ấy. Nhưng mà sự thật đó là sự thật, chứ không phải là Đức Phật cũng không muốn nói cái vấn đề gì mà gọi là quyền bí xa lạ gì hết. Thì chúng ta cứ nghiệm xét trong cái cuộc đời này nè, cuộc đời mình sống nè, những gì khi mà mình còn mang thân phàm, mang thân tứ đại mà mình suy nghĩ một cái việc gì có thể nó bao la vô tận. Cứ ý thức mấy cái chuyện nhỏ nhỏ vậy thôi, rồi tu hành là sẽ thấy những cái phần mà mầu nhiệm. Hay là mình muốn học một cái môn gì, muốn luyện một cái môn gì, kể cả cái vấn đề thần thông diệu dụng nữa, đều là được hết. Nói một cách dễ hiểu, chẳng hạn như mình học một cái môn gì, mình theo một cái môn gì, mình muốn làm một cái việc gì đó, có thể mình không có kêu là không có đi đúng mức thôi, chứ nếu mà mình hết lòng hết dạ là đều được thành hết. Mà được thành như vậy đó là do cái gì? Do cái tâm linh diệu dụng của con người chúng ta mầu nhiệm. Cứ nghĩ cái chuyện nhỏ 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 chút. Thì cái chuyện mà Đức Phật nói rằng cái tâm chu biến pháp giới cả mười phương hư không thế giới này, đó là chuyện thật, chứ không phải là chuyện mà Đức Phật khuyên. Hay là những cái vấn đề mà thường thức á, ở trong giáo lý, chẳng hạn như tôi phải nói rõ với quý ông quý bà, chẳng hạn như thế này, có vấn đề như là chưởng qua đắc qua, chưởng đạo đắc đạo của Đức Khổng Tử, hay là cái giáo lý thấp mà Đức Phật mới có khuyên cho những cái người mới cái tin đạo á, thì Đức Phật nói hãy nhân làm việc mạnh mẽ, nghĩa là hãy mình làm cái gì được, cái đó nó dễ hiểu. Nhưng mà nó dễ hiểu nó thấp lắm, cái đó cũng là còn phương tiện nữa.
chứ không phải là cứu kính. Cái cứu kính chính là cái điểm mà chúng ta học này. Chúng ta đang nghe, chúng ta đang tìm, chúng ta đang hiểu mới là cứu kính. Bởi vì cái chân tâm bao la rộng lớn của mình, cái khi bị mê làm nhiều đời nhiều kiếp nhiều năm rồi thì là bị hạn cuộc. Mà đã là hạn cuộc thì đương nhiên như quý ông quý bà thấy, nó không có cái gì sáng suốt được, nó nằm ở trong cái vòng gọi là lẩn quẩn. Và khi chúng ta ngộ được rồi thì cũng cái tâm đó thôi. Thành ra giáo lý Đức Phật có chia ra làm hai, kêu là hai trình độ để ngài giảng. Trình độ chẳng hạn như năm thời thuyết giáo của Đức Phật đó, cái thời đầu tiên là thời nói Quan Nghiêm thì ngài mới giới thiệu thôi, cái thời đó thôi mình cũng không để ý. Quan Nghiêm là cái thời cao lắm á, cái lý nó giống như mấy cái lý này nè. Nhưng mà thấy thính chúng với lại mọi người không có nhận được, cho nên ngài mới bắt đầu trở lại đi từ thấp. Từ thấp là ngài nói kinh A Hàm nè, ngài nói thời gì nữa, Phương Đẳng nè. Hai cái thời gian đó cũng mấy chục năm là cái thời gian đó giáo pháp của ngài nói toàn là tương đối hết, tương đối hết. Lên tới thời thứ ba tức là thời Bát Nhã. Bát Nhã là để khai thông cái tâm trí của mỗi người, cho nên thời Bát Nhã ngài nói tới 22 năm trường. Bởi vì chúng sanh mình khổ lắm, nói đi nói lại rồi nghe không tin. Ít có ai mà dám tin rằng ở trong con người mình là có một con Phật không ngồi trong đó. Không ai tin hết. Cho nên phải nói đi nói lại, nói tới nói lui tới hai, tức là nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm, 22 năm. Khi mà ngài nói kinh Bát Nhã rồi, lúc bây giờ mới khai thông cái giáo lý gọi là giáo lý tuyệt đối. Mà giáo lý tuyệt đối nhất văn thiền ngộ, hay là giáo lý tuyệt đối đó, có thể nói rằng khi mà ngộ được rồi thì thành Phật một cách dễ dàng. Dầu cho cái nhà tối của mình để tới 100 năm trường, nhưng mà phải có một cái ngọn đèn soi sáng, tùy theo ngọn đèn nó lớn nhỏ sáng, hay là sáng nhiều, sáng vừa, sáng ít, thì cái nhà cái dầu cho 100 năm đi nữa thì vẫn được chiếu sáng tất cả. Đó là cái thí dụ để cho quý vị thấy rằng dầu mình có bị làm phàm phu mà lâu đời lâu kiếp đi nữa, nhưng mà khi kêu là hồi quang phản chiếu tức ngộ, tức vọng quy chân. Hồi quang là trở về với cái yến sáng của mình, phản chiếu là mình chiếu soi lại cái của mình. Tức vọng quy chân nghĩa là dứt hết cái vọng tưởng rồi thì cái chân tâm nó hiện lại. Cho nên những cái thời sau là ngày kết thúc, là thời pháp qua, thời niết bàn. Mà kinh Lăng Nghiêm đây là nói trước thời pháp qua đó, trước đến chút thôi. Do đó cho nên quý vị gắng tu để cho cái chân tâm nó thể hiện, không thôi nó mai một, nó uổng cái cuộc đời, thấy không? Mình sống nó cũng khổ lắm, cho đâu có phải nói rằng cái vấn đề này nọ, thì phải làm sao mà đoạn nhất thiết đoạn. Khi mà đã nhất đoạn nhất thiết đoạn rồi á, thì thành Phật nằm ở trong tầm tay mình, không có khó đâu. Tại vì mình cứ lưng chừng cứ nghi, cái nghi nó cũng khổ lắm nè. Cho nên biểu rằng phải đoạn nghi sanh tiến, tín mất tuyệt tướng siêu tôn, rồi đúng văn nhân pháp giải trùng trùng, Bát Nhã vị chân không, phước đức vô cùng. Đó. Nghĩa là đoạn nghi sinh tín, nghĩa là thế nào nè, những cái khi mà mình mới bước vô đạo á, mình thì được quyền nghi. Cứ nghi đi, nghi cái gì để người ta giải thích cho. Nhưng mà khi đã là Phật tử rồi, thiệt thở là Phật tử rồi á, thì đừng có thèm nghi nữa. Kêu là đoạn nghi sanh tín, tức là sanh chánh tín đó. Đây, cái bài này nó hay quá, thành nó phải viết để quý vị không thôi nó quên hết rồi, thấy không? Kêu là đoạn nghi sanh tín, đoạn nghi sanh tín. Đây là lý Kim Cang lý Lăng Nghiêm chứ không phải lý Tháp đâu. Tuyệt tướng siêu tôn, tuyệt tướng siêu tôn. Đốn văn nhân pháp, đốn văn, nhân pháp, nhân pháp, đốn văn nhân pháp, giải trùng trùng, giải trùng trùng. Đó. Bát nhã vị chân không, bát nhã vị chân không, chữ chân không này giống như chân tâm vậy nè, chân không. Đó. Phước đức vô cùng, phước đức vô cùng. Vâng, còn nữa dài lắm, bây giờ viết hết còn dài nhiều đó, để mình giải nghĩa nghe đây nè. Phước đức vô cùng, rồi phước đức đây nó cũng thuộc về siêu đẳng rồi nè, chứ không phải là phước đức tầm thường đâu. Phước đức thường thường là người ta hưởng nó phước thôi, còn cái này nó phước đức nó đi đâu ha. Thì đây, người khi đã tu tập đã là con nhà Phật thiệt thọ rồi, xưng là Phật tử, người xuất gia xưng là Thích tử rồi, thì bây giờ đây không còn cái vấn đề tu chứng không có thể nghi nữa, cho nên phải dứt cái lòng nghi mà sanh chánh tín. Đoạn, đoạn là dứt, dễ hiểu quá không? Đoạn, dứt cái lòng nghi để mà sanh chánh tín. Rồi đó nè, tuyệt tướng siêu tôn, tuyệt là dứt, dứt hết các cái hình thức bên ngoài tướng á. Bởi vì mình khổ là tại vì mình mang đủ hình thức hết, nghi cái này, chấp cái kia, lo cái nọ, nó lăn xăng. Thay vì cái lăn xăng bây giờ mình dẹp nó đi một lần đi, để làm chi? Để mà siêu tôn, siêu nghĩa là vượt tới những cái chỗ gọi là đặc biệt. Cái chữ tôn này cũng như là nó tôn quý, cao thượng, đặc biệt, kêu là tuyệt tướng siêu tôn, là đi tới cái chỗ cái tôn chỉ chính mà Đức Thích Ca Mâu Ni ngài ra đời đó. Ngài ra đời chỉ vì có một việc thôi, cái việc đó người ta gọi là đại sự. Mà đại sự đó là việc gì nè? Để giải quyết dùm cho chúng sanh cái vấn đề sanh tử. Cái cứu khổ của đạo Phật là cứu cho nhân loại hết cái khổ sanh tử triền miên trong cái cuộc sống vô tận, kêu là vô lượng kiếp. Cái khổ không phải đạo Phật cứu khổ mà cho cơm ăn, cho áo mặc, cho nhà ở đâu. Cái vấn đề đó đạo Phật không phải phủ nhận, nhưng mà đó là vấn đề phụ thuộc, cái vấn đề không đáng kể. Nếu con người đầy đủ cơm ăn, đầy đủ áo mặc, đầy đủ nhà ở, nhưng mà tâm linh quá ư tấu, tâm mê mờ, khổ lụy vô lượng kiếp, hỏi cơm ăn áo mặc nhà ở dư mà làm gì? Cho nên mục đích chính của đạo Phật cứu khổ là cứu cái khổ sanh tử cho chúng sanh. Thấy chúng sanh khổ quá, sanh ra rồi trong một thời gian 50-70 năm rồi lẫn lộn hoài, rồi chết rồi tùy nghiệp đó mà thọ bao, có khi thì cũng lên chút, có khi xuống, mà phần xuống thì cầm chắc nhiều, bởi vì lên thấy khó. Cho nên người nào nhất là cái thời mạt pháp các Phật xa đời nữa, cái thứ mà để đi xuống dễ lắm, lên thì phải mệt, thấy không? Chèo lên ngược dòng nước đâu phải dễ, mà thả xuôi cái vật ngồi đó rồi nó xuống với âm phủ luôn, dễ. Cho nên ngài ra đời á là một cái mục đích chính, kêu là đại sự nhân duyên. Mà đại sự nhân duyên đó là vì muốn cứu độ cho chúng sanh thoát vòng sanh tử luân hồi, chừng đó thôi. Cho nên phải dày công thị huyện, rồi dày công đây đó, rồi dày công thuyết pháp lỡ sanh. Sự thật ra 49 năm trường Đức Phật thuyết pháp có gì đâu, thì ngài giải quyết dùm cái vấn đề sanh tử cho chúng ta thôi, chúng ta dễ là có chuyện đó thôi. Mà phải nói cách này, phải nói cách kia, phải nói cách nọ, tùy theo trình độ của dân, của chúng sanh. Đó. Cho nên mình phải dứt, khi mà đã chỉ nhất sự hành nhật sự tới cái chỗ mà gọi là con của nhà Phật rồi, thiệt sự rồi đó, cái lúc mới bước chân vô cửa đạo, một năm, năm thứ nhì, năm thứ ba, các vị có quyền nghi, có quyền hỏi. Muốn nghi nói tại sao mình phải tụng kinh, tại sao mình phải đi chùa, tại sao mình phải ăn chay, tại sao mình phải, có quyền hỏi, có quyền tới trước nhà sư đó hỏi thẳng. không có sợ mất lòng hết. Bởi vì các nhà sư, các vị tu hành có bổn phận giải quyết đó. Nếu mà giải quyết trả lời không được mấy cái đó là thiếu bổn phận. Nhưng mà sau khi mình đã chánh thức là một Phật tử, hiểu những cái thông thường đó rồi á, thì bây giờ đã nhất định là đừng có cái lăng xăng mà còn nghi hoài. Cho nên phải kêu là đoạn nghi sanh tín, để mà tuyệt tướng siêu tôn. Cái tuyệt tướng siêu tôn là giúp tất cả những cái gì nó còn lăng xăng, nó còn vọng tưởng, nó còn, nó đủ thứ chuyện hết, kêu là tuyệt tướng là giúp hẳn nó đi. Đừng để nó lai vãng trong đầu óc mình nữa, nó mệt cho đời mình lắm. Để mà đi tới cái chỗ vượt lên, như là Đức Phật, Ngài đưa ra cái tôn chỉ cứu độ, thì mình phải cứu mình trước cái đây nè. Rồi kế đó mình cứu mình được rồi, mới cứu độ tất cả những cái người xung quanh mình và cả pháp giáo chúng sanh. Đó. Đốn văn nhân pháp giải, giải trùm trùm. Đúng, nghĩa là đốn văn là phải nghe một cách, nghĩa là đốn là nghĩa là sao nè, đốn nghĩa là nó vượt lên, đừng còn có cái nghĩa tiệm nữa. Đốn nó đối với tiệm, tiệm nghĩa là nghe từng cách vậy nè, thấy không? Ê, anh trồng dưa thì anh được dưa, anh trồng đậu thì anh được đậu, đó là cái chuyện của đời, nói mà nghe thấp lắm, nó không có gì siêu việt hết. Bây giờ đây mình phải vượt lên, vượt lên nghĩa là có thể người ta tu hành tới cái mức độ cái tâm linh người ta vượt lên, có thể người ta vượt lên được cái gì, được cái vấn đề nhân quả. Thường thường cái giáo lý thấp á, thì hễ sát nhất mạng thì phải hoàn tha nhất mạng, mà hễ ăn kia tám lượng thì phải trả lại, đó là cái việc thường. Một cân nó mấy lượng nè, thiệt không á? Có đo kỹ chưa? Con kỹ rồi không? Thôi được rồi, yên rồi, cái đó hay quá em, nói mạnh dạn chứ không có nghi ngờ gì nữa. Rồi được đó, thì khi cái đó gọi là tiệm giáo. Tiệm giáo có nghĩa là, nhưng mà khi chúng ta phát tâm một cách mạnh mẽ, coi như là mạnh mẽ rồi, thì tất cả vấn, bởi vì có nhân quả là có với những người còn vọng động, vọng niệm. Ví dụ như mình sợ tội, mình muốn cao phước, mình muốn chuyện này chuyện cái tương đối đó, bây giờ mình vượt cái đó đi, chứ là đốn văn là vượt lên tất cả những cái văn tự ngôn ngữ, những cái gì mà mình kiểu là mình nghe tầm thường đó. Thì để làm gì? Để cho nhân, nhân là, nhân là gì nè, nói liền. Nhân là chỉ cho nhân sinh, mà pháp để là chỉ cho vũ trụ, vũ trụ. Nhân pháp đây là chỉ cho nhân sinh và vũ trụ. Bởi vì cái vấn đề nhân sinh vũ trụ, nếu mà đem mà giảng giải ra thì nó trùng trùng điệp điệp, nói không có hết. Bây giờ nói hoài, giảng hoài, Đức Phật giảng hoài có cả trăm năm đi nữa cũng không hết. Bởi vì khi nó đã vọng tưởng rồi thì lớp này nó qua lớp kia, phút này nó qua giờ kia, qua tích tắc nọ, nghĩa là nó nhiều lắm, không có thể nói hết được. Thì bây giờ đây chỉ có một cái giúp nó là phải đốn, nghĩa là phải làm sao cho nó vượt lên. Đây là nói cái lý kim cang rồi đó, cái lý bát nhã rồi đó. Rồi để làm chi? Để cho cái trí bát nhã của mình, khi mà dẹp ở cái hàng thứ ba này rồi nè, thấy không? Thì cái trí bát nhã mình lúc bây giờ đây á, là vì cái chân tâm, cái trí bát nhã đã nó nhận chân được cái chữ chân không, là vì danh tự người ta để cho đúng cái chữ này là chân tâm đó. Chân tâm trong kinh Lăng Nghiêm quý vị học nó, chân tâm đó. Tức là bát nhã vị chân không đó. Phước đức phục trình đó thì nghĩa là không có lấy cái gì mà đo lường cái phước đó, đức đó được, không có cái gì mà đo lường phước, nghĩa là coi là nó vượt lên tất cả. Đó là một cái lý cao thượng, có thể nói rằng một cái nền giáo lý vô thượng của Đức Thế Tôn. Bây giờ trở lại ở trong cái vấn đề, trong cái bài học vừa rồi cũng như là cái bài học bắt đầu hôm nay, để quý vị thấy Ngài A Nan ngộ, Ngài nhận chân được ấm, nhập, xứ, giới, thất đại. Đó là những cái lăng xăng của cuộc đời, ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập pháp giới và thất đại. Chúng ta bị thất điên bát đảo, như gần như là người điên người khùng, là tại vì mấy cái đó. Mấy cái đó là cái gì? Ngũ âm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại. Năm cái thứ đó. Ngài A Nan nghịch trực nhận một cách rõ ràng. Không còn cái gì nghi ngờ nữa. Ngài nói rằng té ra từ trước tới bây giờ mình cứ chạy theo cái vọng trần giả cảnh của tâm thức biến hiện. Mà mình không nhận chân được cái chân tâm thường trú sáng suốt của mình. Cứ lay quay lẫn quẩn chấp những cái lời, kinh lời kể của Phật nói trước đây, rồi nó nằm ở trong cái phần quá nhỏ hẹp đi. Ngài ngộ, đại chúng ngộ. Bây giờ tới cái phiên của Ngài Phú Long Na. Thì đại ý, tôi tóm lại cái bài hôm nay là như thế này. Ngài Phú Lâu Na nêu lên hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, thì Ngài nói rằng Đức Thế Tôn nói cái chân tâm nó sáng suốt. Cái chân tâm nó bao la, cái chân tâm của mỗi người. Nó kêu là nó mênh mông vô cùng tận. Nhưng mà tại sao cái chân tâm đó, rồi không biết tại sao, mà nó lại sanh ra có thế giới với có chúng sanh? Cái câu hỏi thứ nhất. Rồi Ngài đệm thêm một câu như vậy nữa, làm khó cho Đức Phật nữa, là Ngài nói, chẳng hạn như bây giờ Đức Thế Tôn cũng như các Đức Như Lai đã vô lượng kiếp tu hành, bây giờ thành Phật rồi đó. Nghĩa là trở về với lại cái tắc chân tâm sáng suốt giác ngộ rồi. Rồi không biết bữa nào đấy cái nó vọng động lên nữa, rồi nó trở thành thế giới chúng sanh tùm lum mê lầm nữa, rồi làm sao? Đó, Đức Ngài Phú Lâu Na, Ngài hỏi, Ngài nêu ra rồi Ngài hỏi Đức Phật như vậy. Cũng như bây giờ chúng con, Ngài Phú Lâu Na nói, chúng con cố gắng tu hành để mà trở về thể nhập với cái tâm sáng suốt mà Đức Phật giảng cho chúng con từ trước bây giờ đó. Nó cũng khổ lắm chứ không phải là dễ đâu. Rồi còn chúng con tu tới cái mức độ đó rồi á, nghĩa là cái tâm được sáng suốt rồi á, không biết đó có ngày nào rồi, cái giờ nào không biết nó vọng động lại, chứ nó sanh ra sơn hà đại địa thế giới chúng sanh nữa thì làm sao? Đó cái câu hỏi mà Ngài cũng đang đang hỏi. Câu hỏi thứ hai, Ngài hỏi cái đất này, nước này, gió này, lửa này, cái tánh của nó trái nhau. Bởi vì vũ trụ là do bốn cái chất đó nó hòa hợp lại, tổ hợp lại mà thành, đất nước gió lửa. Thân chúng ta cũng do nhân sinh là cũng do bốn cái chất đó mà thành. Nhưng mà bốn chất đó nó làm sao? Nó nghịch với nhau. Ví dụ như nước thì nó nghịch với lửa, gió thì nó nghịch với gì nữa? Đất nước, gió, lửa. Nghĩa là nó ngược với nhau, nó kỳ khâu, nó không có thể mà. Mà tại sao mà nó cứ duy trì ở giữa này? Ngài nói rằng tại sao nó dung hòa và nó chu biến hết cả pháp giới? Hai câu hỏi rất hay. Thì những đoạn kinh này Ngài giảng, Đức Phật giảng, cái này phải để ý à, phải kêu là phải đem hết tâm trí mà nghe. Chứ Ngài Phú Lâu Na cỡ cũng cao lắm đó nghe không? Nếu mà quý vị mà ngồi nghe, nghe sơ bằng nhĩ căn không á, mà không dùng một cái chân tâm mà nghe đó. Chẳng hạn như ngồi đây mà cái chân tâm của mình cứ nghĩ ở Việt Nam, hay là nghĩ ở nhà, hay là nghĩ bên Mỹ Quốc viện trợ, hay nghĩ bên Canada, là không có thâm nhập kinh tạng được. Cho nên phải đem hết văn phản văn chi tự tánh, lấy cái tánh, cái tự tánh của mình mà nghe, thì quả may mới thể nhập được. Thì Đức Phật mới trả lời, dĩ nhiên là Đức Phật trả lời cái tổng quát là như thế này nè. Nhưng mà trước khi tôi nói những lời Đức Phật trả lời, thì quý vị phải hiểu cái này trước cái đó nè. Cái câu hỏi của Ngài Phú Lâu Na hỏi đất, nước, gió, lửa mà giáp khắp ở trong vũ trụ pháp giới này á, là Đức Phật nói chứ. Đức Phật mà nói đất, nước, gió, lửa không kiến thức mà nó bao la, nó mang mát cả vũ trụ này á, là Đức Phật đứng về phương diện bản thể mà nói. Chữ bản thể bữa trước tôi đã giảng trên bản đen một cách rõ ràng rồi. Bản thể nghĩa là cái thể của nó chu biến pháp giới, nó không có cái gì ngược, nó trái với cái gì hết. Còn cái lời của Ngài Phú Lâu Na nghi đất nước gió lửa vân vân, tại sao nó có khi nó chống trái nhau, có khi nó không chống trái nhau, nghĩa là nó ở trên thế giới này nó kêu là nó chu biến cả cái pháp giới này. Thì ngài Phú Lâu Na hỏi là đứng về phương diện hiện tượng mà hỏi. Lời Đức Phật giảng nói cho ngài A Nan những cái đoạn trước mà quý vị đã học mấy tháng trước, mấy tuần trước đó, là Đức Phật muốn giải thích để đưa tới cái phần bản thể. Bản thể nó tự như, mà hiện tượng nó thì nó có sanh, có diệt, có trong, có đối. Nghĩa là mình nói cách dễ hiểu như thế này. Nếu mà ai có học hóa học hay là ai học mà đi sâu về cái phần mà hiện tượng học á, thì tôi dễ nhận lắm, trong cái khó khăn gì hết đó. Là thế này nè. Là ở trong mỗi một cái vật gì nó đều có đủ hết á. Nó đủ đất, nước, gió, lửa hay là không kiến thức, nó mới thành cái vật đó được. Bất cứ vật gì, một quả núi, một con sông, một cái nhà, một con người, vân vân, tất cả nó đều phải. Cho nên bữa trước tôi giảng, không biết quý vị còn nhớ không, tuy nãi tứ đại phò trì mà thường tương di di bội. Tuy là mình mang cái xác thân này do bốn cái chất đó, chất cứng nè, chất ướt nè, chất lỏng nè, chất nhiệt độ hơi ấm, kêu là nhờ bốn cái chất đó nó duy trì cái thân này, là bốn cái chất đó mà nó ngược với nhau là sanh bệnh, mà nó hư hại một cái bộ phận nào á thì kêu là nguy hiểm. Thì tuy nãy tứ đại phò trì, tuy thiệt là do bốn cái chất nó duy trì, nó giúp cho mình, nhưng mà thường tương di bội, nó thường cùng nhau, nó nghịch với nhau, nó nghịch với nhau. Trong con người mà hễ nóng lên một chút là nó sẽ có một cái chứng bệnh xảy ra. Con người, trong người mà nếu mà về thủy đại, về nước, là các cái chất nước trong con người á, mà nó tăng thường lên á, là nó có một chứng bệnh của nó, kêu là nhất đại bất hòa, tắc nhất bệnh sanh, tứ đại bất hòa, tắc tứ bệnh sanh. Chuyện bác sĩ của nhà Phật đó, nó rõ ràng như vậy. Còn cái vấn đề, cái công thức của bác sĩ mà trị những cái phần kêu là cơ thể con người đó, chỉ trị có một cái phần cơ thể thôi. Còn cái bệnh của chúng sanh có thể nó rất nhiều loại bệnh. Nhưng mà tóm lại, chẳng hạn như tôi thường giảng đó, chứng bệnh trầm kha là bác sĩ chịu, không có làm gì trị nổi hết á. Chứng bệnh di truyền bác sĩ chịu, có bác sĩ đại tài nào cũng chịu. Bác sĩ hiện bây giờ trên thế giới mà gọi là khoa học tiến tới cái chỗ về ngành thuốc mà đặc biệt đó là chỉ trị cơ thể con người thôi. Nhưng mà cái cơ thể con người trong kinh điển Đức Phật đã nói rồi, con người phải điều hòa cơ thể, cho nên ngồi thiền là họ điều hòa cơ thể cho khỏi sanh bệnh đó. Còn mình thì thôi, hàm bà lần nói đủ, hàm bà lần có nhiều khi hãy muốn ăn cái gì là ăn, muốn uống cái gì là uống, muốn ở đâu là ở, rồi chừng nào kêu là bệnh hoạn nó tới rồi chừng đó mới hay, rồi chừng đó mới tìm bác sĩ mà chữa. Nghĩa là luôn luôn là mình không có lo cái nhân trước, mà mình cứ tới để cái quả rồi mình tới mới la lên. Còn trong kinh điển Phật dạy mỗi người con Phật đó phải lo điều hòa cơ thể trước. Muốn trở thành Phật thì cơ thể nó phải cho khỏe mạnh. Bởi vì khỏe mạnh nó mới đưa con người tu tiến được. Người mà bệnh hoạn hoài làm sao tu? Cứ trùm mình rồi rên hoài làm sao tu? Niệm Phật không được, ngồi thiền không được. Do đó cho nên cơ thể phải khỏe mạnh. Thì Đức Phật đáp về hai cái câu hỏi mà tại sao cái tâm sáng suốt rồi nó bỗng nhiên nó trở thành ra vọng tưởng tối tâm, gọi là vô minh nữa, rồi sanh ra có thế giới và chúng sanh. Thì cái điểm đặc biệt đó là như thế này. Chúng tôi sẽ nói có ra thế giới do cái gì, có ra chúng sanh là từ cái gì. Nhưng mà cái điểm then chốt trước quý vị phải hiểu cái rồi mới nhận cho được, là Đức Phật nói như thế này nè. Đức Phật nói rằng khi người mà đã hoàn toàn sáng suốt giác ngộ rồi á, thì người đó không bao giờ trở lại cái mê lầm nữa. Cũng như ngài đưa ra 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái thí dụ, nhưng mà bốn cái thí dụ căn bản, cũng như người đã đi trên một con đường, khi chưa thạo con đường á, thì tự nhiên đó nó phải lầm lạc. Nhưng mà cái con đường nó quá thạo rồi á, thì không bao giờ bị lạc nữa. Dầu là đi đêm, cũng không bao giờ bị lạc. Dầu là mang gương đen, cũng không bao giờ bị lạc. Rồi. Vàng khi nó còn ở trong mỏ, nó còn có quặng,
thì có thể nói rằng nó lẫn lộn dưới đất được. Nhưng khi mà thợ vàng đem ra rồi, gạn lọc nó đâu đó xong rồi á, nó làm thành đồ nữ trang rồi, thành vàng khối, thành nghĩa là vàng ký rồi đó, 999 rồi đó, thì lúc bây giờ cái vàng đó không bao giờ trở lại đất cát nó nằm trong đó nữa. Cái thí dụ thứ hai, trong đó cho nó rõ rồi, đọc ở trong bài, đọc ở đâu hiểu thế nào. Cái thí dụ thứ ba là những cái cây gỗ người ta khi đã đốt ra tro rồi thì cái tro đó không bao giờ trở thành gỗ được. À, cũng như cái thí dụ thứ tư á, thí dụ gì thứ tư ai nhớ nè, và đốt nè, nó phải làm sao rồi nó mới không qua đốt hay không, nó qua đốt gì đó bắt nhầm. Khi chúng ta bị bệnh con mắt, bị nhầm con mắt, cái lúc thường thì không có thấy gì trên này, thường vậy thôi. Mà khi mà nhận con mắt rồi thì ở khi mở ra cái thì thấy trên này nó đủ thứ hết, xanh vàng đỏ trắng, nó kêu là hoa đốm dữ không. Thì Đức Phật hỏi cái khi bệnh mắt á, thấy hoa đốm ai cũng công nhận điều đó, nhưng mà khi con mắt đã lành rồi, hoàn toàn lành rồi, còn có thấy hoa đốm nữa hay không hay không? Thì bốn điều đó để nói lên rằng khi người đã giác ngộ hoàn toàn rồi không bao giờ trở lại lầm mê nữa. Giả sử muốn giả bộ mê được, giả bộ mê, có nhiều Đức Phật, nhiều vị Bồ Tát xuống để độ đời, rồi làm cái kiểu như mê, nếu như không biết cái gì hết, nhưng mà biết tất cả, thì cái đó cái chuyện nó chuyện khác. Thì mình nói là tới cái bậc đó rồi không biết được chứ. Rồi còn do đó cho nên Đức Phật trả lời cái điểm mà gọi là cái điểm quan trọng ở đến chỗ này nè. Khi người giác ngộ rồi là không bao giờ trở thành mê. Các vị tổ có đưa ra những cái thí dụ. Thí dụ cho chúng ta thấy. Thí dụ nói rằng khi con người mà trong thân tâm chưa được khỏe mạnh, thơ thới nhẹ nhàng thì con người đó bất cứ lúc nào ở đâu và chỗ nào có thể sanh ra cái chứng bệnh, hay không phải bệnh, nhưng mà sanh ra cái sự mê mệt, hoặc mà cái mê mệt để mà kết thúc cái sự mê mệt đó là ngủ gục. Ngủ, con người mà mệt mỏi trong con người mệt mỏi. Ví dụ như bây giờ quý vị mà đang ngồi xem một quyển sách chúng vậy đó, nếu tâm hồn mình thơ thớ, tâm hồn mình sáng suốt, sảng khoái thì không bao giờ có cái chuyện mà coi là đọc hàng trên nó đi tới hàng dưới, đọc hàng không có, vì trong con người mệt hoặc là cảm thấy cái công việc gì đó, do đó cho nên nó mới có ngủ hoặc là ngủ gục hoặc là ngủ thiền. Thì trong khi mà mệt tất nhiên là còn mê, thế chứ chưa hoàn toàn giác. Là thí dụ á, nó cái thí dụ để mình hiểu cái vấn đề giác cái mê. Mà khi mà đã bị còn mê, còn lầm, thì qua một luồng gió mát, thấy không? Là thấy rằng cái giấc ngủ dễ tới lắm. Giấc ngủ nó không phải ai sanh cho mình, nó tự nhiên nó vậy đó thôi. Rồi khi mà hãy vừa nhắm mắt, tất nhiên là không còn thấy những cái gì hiện thật của cái trên cái đời này nữa hết. Mà có thể người ta tạm gọi, người ta thí dụ cho cái vô minh đi. Mà khi đã vô minh, nhưng mà vô minh á, phải còn có hơi thở, chứ không phải nhắm mắt nó mà hơi thở thở đâu. Do đó cho nên khi thế giới mà tạo thành một cái thế giới mê lầm này, cái phong luân đã duy trì thế giới. Ai có học về cái vấn đề mà gọi là gió bão, cái vấn đề đó thì dễ hiểu lắm. Trên cái quả đất này nếu không nhờ thế giới, không có nhờ cái gió kêu là phong luân, thì nó không duy trì được cái thế giới này. Đó. Thì trong con người cũng vậy nữa, cho nên cái hơi thở là để nó duy trì trong giấc ngủ. Nếu mà giả sử mình nhắm mắt mà nó không còn chịu thở nữa thì ô tử hỷ mệt, cho nên nó phải thở. Đó là tôi muốn nói tạm này, chút để chút nữa giảng cái phần đó để hiểu rồi á. Thì lúc bây giờ nó như thế nào, là khi chúng ta đã nhắm mắt rồi, tùy theo cái mê mệt của mỗi người nhiều hay ít. Nếu người mê mệt thiệt nhiều thì vừa nhắm mắt
là đã túa ra những đợt chim bao. Đợt chim bao thấy đủ hết. Người mà lo lắng nhiều thì nó thấy đủ thứ. Đây là tôi nói cái thí dụ thôi. Còn cái vấn đề ý nghĩa chim bao thiệt, chim bao giả, mấy loại chim bao, đó là chuyện khác nữa. Còn đây là nói cái thí dụ để hiểu cái chân tâm. Tại sao nói cái chân tâm nó sáng mà tự trở thành vô minh, vận động thành thế giới chúng sanh, phải đưa cái thí dụ này.